Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, khi con cái có xung đột sai phạm trong cách sống, trong mối quan hệ với người khác thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta can thiệp như thế nào khi xảy ra xung đột hoặc sai phạm? Hôm nay, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu bài 14, Những hành động khi kỷ luật con. Phần 1, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúng ta cùng mở lại các câu kinh thánh nền tảng của trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Nếu như trẻ có hành vi sai trái, chẳng hạn như đánh nhau, nổi cáu, cha mẹ nên tiến hành can thiệp theo các bước sau. Thứ nhất là xem xét kỹ càng. Cha mẹ không được buông trôi khi con cái có xung đột trong các mối quan hệ hoặc sai phạm. Cha mẹ cũng không nên định kiến về con sai hoặc đúng, mà khi cha mẹ can thiệp vào vấn đề của con thì cần xem xét quá trình, thời gian và địa điểm xảy ra sự việc. Chúng ta để ý, khi Haley nói với các con về những sai phạm, thì sự việc đó đã xảy ra lâu rồi mà trước đó ông không hề biết, đến khi ông biết để nói thì đã muộn. Nên chúng ta cần phải suy xét tại sao chuyện xảy ra với con mà mình không biết. Khi chuyện xảy ra lâu rồi mà bây giờ mình mới biết, thì điều cần chỉnh sửa không phải là lỗi ở nơi con, mà mình cần xem tại sao đến giờ mình mới biết, nếu không thì chuyện đó nó sẽ tái diễn. Vấn đề vì sao mình không biết đó nó ảnh hưởng rất nhiều trong chuyện dạy con trong tương lai, hơn là đem chuyện quá khứ của con đã lâu ra rồi ngồi phân tích. Trong nguyên tắc giáo dục và kỷ luật con, điều chúng ta quan tâm hơn hết là vấn đề con người, là giúp cho con chứ không phải giải quyết sự việc, nghĩa là hễ chuyện đó xảy ra tức là chuyện đó quan trọng, là vì chúng ta quan tâm đến con mình chứ không phải chỉ là khi con làm hại người khác thì mới là chuyện lớn. Cho nên trong trường hợp này chúng ta chắc chắn không nên bỏ qua và mình cần hiểu nguyên nhân vì sao mình không biết. Chúng ta trở lại Samuel nhất đoạn 3 câu 13. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Vấn đề chúng ta biết sớm hay chậm không quan trọng bằng khi biết thì giải quyết như thế nào. Có thể chúng ta không biết hết mọi chuyện, nhưng hễ cái gì chúng ta biết thì chúng ta phải có trách nhiệm. Chính vì vậy, khi xảy ra việc con mình đã làm sai, dù xảy ra đã lâu mà mình không biết thì khi biết cần phải kêu con lại, lúc bấy giờ không phải để sửa phạt con mà để hiểu con. Vì chúng ta cần nhớ mục đích sửa phạt, không phải để giải quyết việc con nó làm, mà sửa phạt là giúp cho chính bản thân nó, huấn luyện nó, để nó mong muốn làm điều tốt chứ không phải chỉ là để ngăn ngừa điều xấu. Trong trường hợp đó, chúng ta không ra luật sửa phạt vì chuyện đó đã xảy ra lâu rồi, nhưng điều cần là chúng ta có giúp cho con nhận ra rằng đó là điều mà nó làm sai hay không, đó là điều hết sức quan trọng. Và khi nó đã nhận ra nó làm sai, thì tại sao mình không phạt mà mình lại bảo con rằng con cần kỷ luật con? Khi chúng ta nói nó tự kỷ luật và cách nó chọn tự kỷ luật sẽ giúp mình hiểu con có thật sự nhận ra nó sai hay không. Thứ hai là mình thấy được mức độ thành tâm trưởng thành sửa lỗi của con như thế nào. Có những cái trong chính cuộc đời của chúng ta mà nhiều khi chúng ta cảm thấy bình thường, cho đến khi một bài giảng nào đó, hay là đến lúc chúng ta học kinh thánh tĩnh nguyện nào đó, tự nhiên vấn đề nó đến với tâm lý chúng ta và chúng ta nhìn nhận nó với một góc cạnh hoàn toàn khác, và chuyện đó nhiều khi chúng ta biết lâu nay chúng ta sai, chúng ta không lên án nó, chúng ta không cảm thấy là mình làm một chuyện xúc phạm đến Chúa, sai trật với Chúa, thì chúng ta nhớ một điều, việc đó nó cho chúng ta thấy tình trạng đức tin của chúng ta, giúp đỡ là thay đổi tư tưởng của một người. Chúng ta cùng xem trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta chỉ thấy ý muốn Chúa là tốt lành nếu tư tưởng chúng ta được đổi mới, tâm trí chúng ta phải được đổi mới, nghĩa là khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta được giáo dục trưởng dưỡng lớn lên trong xã hội này, là chúng ta đang được huấn luyện để có nếp nghĩ của con người tội lỗi dù muốn hay không. Cho nên, bản chất của con người ở trong lòng của con người, thì Thiên năm 18 nói rất đúng, kẻ ác bị sai lầm từ trong tử cung, chúng nó nói dối lầm lạc từ khi mới lọt lòng mẹ. Chính vì vậy mà chúng ta muốn giáo dục con mình trong kỷ luật thì chúng ta phải hiểu tình trạng của nó. Khi chúng ta xem xét một sai phạm của con, thì cần xem chuyện đó con có hay làm không, hay đó chỉ là chuyện lần đầu tiên, hay là lâu lâu nó mới làm. Mà nếu đó là chuyện thường xuyên làm thì chúng ta phải suy xét xem, ở điều kiện nào, trong hoàn cảnh nào, với ai, thì nó phản ứng giống vậy. Nếu từ khi con còn nhỏ cho đến khi con lớn, mà chuyện sai phạm đó thường xảy ra tức là nó nằm ở con của mình, chứ không nằm ở hoàn cảnh hay ảnh hưởng của người khác. Khi mình nói đến kỷ luật con là giúp cho con của mình trở nên tốt, nghĩa là tốt theo ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải là nó làm vừa ý mình. Trẻ khoảng độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi là ở giai đoạn tiền thiếu niên. Nếu con bước vào độ tuổi này mà nó rất ít tâm sự với cha mẹ, thì đó là dấu hiệu cho biết cha mẹ ít quan tâm tới con, cho biết con không đủ tin tưởng cha mẹ, còn có những người bạn rất thân hoặc đó là dấu hiệu của sự trầm cảm. Nếu con không có bạn tâm sự, cũng không tâm sự với cha mẹ thì cha mẹ cần lưu ý dấu hiệu của sự trầm cảm nơi con. Còn nếu con có bạn rất thân để chia sẻ, để hiểu nó, thì đó là dấu hiệu của một lời cảnh báo về mối quan hệ của cha mẹ với con mình. Đứa trẻ thấy cha mẹ không hiểu nó, và nó không đủ tin tưởng để bày tỏ những suy nghĩ của nó, những vấn đề của nó với cha mẹ, chứ không phải là dấu hiệu nó đang lớn lên. Cha mẹ hãy nhận ra và sửa trước khi con bước vào tuổi thanh niên, trước khi con bắt đầu yêu ai đó, vì lúc đó coi như cánh cửa khép lại rồi. Kinh Thánh lấy vấn đề kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa mà nuôi nấng con, vì một trong những cách nuôi con là kỷ luật. Chữ kỷ luật có ý nghĩa rất là rõ ràng là giúp con trở nên tốt hơn theo lời của Chúa dạy. Cho nên chúng ta lưu ý chuyện này, hành vi sai phạm thường xảy ra, chúng ta phải nhớ không phải lỗi của người khác, không phải lỗi của hoàn cảnh mà nó nằm ở ngay con người. Ví dụ, khi con còn bé, nó hay giật đồ chơi của người khác, nó muốn cái gì thì nó làm cho bằng được. Chuyện đó thường xảy ra thì chúng ta nên làm gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải bớt thì giờ của công việc mà dành thì giờ nhiều với con hơn, vì nó đụng tới bản chất của con rồi. Nếu cha mẹ không sửa thì đến lúc nó ăn sâu hơn nữa thì rất khó mà sửa. Thứ hai là cha mẹ cần xem xét vấn đề đó ảnh hưởng trên con mình như thế nào. Vấn đề đó có đến từ con mình mà ra không? Chúng ta hiểu được nguyên do, chúng ta biết cách xử lý để chúng ta không gây những đổ vỡ trong quan hệ với con và với người khác. Cho nên đây là chuyện hết sức quan trọng, cần suy xét vấn đề cẩn thận. Chuyện xảy ra đó ảnh hưởng tới con mình như thế nào? Chuyện xảy ra đó có phải từ con mình mà ra không? Khi chúng ta nhận ra vấn đề, thì chúng ta phải điều chỉnh lại mối quan hệ của mình trong sinh hoạt, trong cách mình cư xử với con. Thường thì những đứa trẻ hay tạo ra vấn đề nhiều là vì nó là đứa rất hiếu động. Cha mẹ cần thì giờ với con mình nhiều hơn để điều chỉnh con mình lại và điều chỉnh mang tính chất tích cực. Tích cực hơn là tìm cách giúp trẻ biết tập trung, nó biết chú ý, nó biết quan tâm đến người khác, nó biết ảnh hưởng của nó đối với người chung quanh. Những điều này cần phải có thời gian dài để tập luyện. Nếu không, thì đến lúc con mình bước vào tuổi tiền thiếu niên, bắt đầu sau 10 tuổi thì khoảng cách giữa cha mẹ với con cái càng ngày càng xa. Thứ hai, khi có sự xung đột những sai phạm trong mối quan hệ, thì trước hết chúng ta cần can thiệp bằng lời nói. Khi nói đến can thiệp bằng lời nói là chúng ta thường hay nghĩ đến chuyện phải khuyên con thế nào. Thật ra không phải, khuyên bằng lời nói có hai ý nghĩa, đó là nói và nghe, lời của mình và lời của con. Khi con còn nhỏ thì cha mẹ nói nhiều, nhưng con càng lớn thì cha mẹ nói càng ít đi. Một trong những cách gần con là hãy cho con biết về mình. Khi con càng lớn mình càng ít nói về mình hay ít nói khuyên dạy con, mà lắng nghe để con nói. Còn bản thân mình cũng phải bày tỏ mình với con. Nói và nghe là một trong những điều hết sức quan trọng để xây dựng mối quan hệ và dạy dỗ con. Trẻ từ 10 tuổi đến 11 tuổi bắt đầu bước vào tuổi tiền thiếu niên. Thường thì nữ sẽ phát triển trước nam, nhưng tới giai đoạn nào đó thì chậm lại. Nam thì sẽ phát triển chậm hơn nhưng rồi nó sẽ phát triển nhanh hơn khi bắt đầu bước vào tuổi thanh niên. Cho nên chúng ta cần dành thời gian cho con. Chỉ có khoảng 10 năm và quan trọng là con càng lớn càng nói ít mà nghe nhiều. Mà làm thế nào để nghe nhiều thì đó là cả vấn đề. Người ta thường có 5 cách để nói chuyện với nhau. Cách đầu tiên là xã giao. Cha mẹ với con được gọi là xã giao, nghĩa là sao? Sự giao tiếp bình thường trong xã hội, chỉ có tính chất xã giao bề ngoài, ví dụ như mình với người khác xã giao như khỏe không anh, rồi bắt tay, xong rồi nói khỏe hay không khỏe thì cũng không để ý, nghĩa là câu nói nó mang tính chất là đúng nghĩa xã giao, nó không đặt tâm trong câu hỏi, không đặt tâm về con người, chúng ta gọi là xã giao. Cái nói chuyện thứ hai đó là chuyện người khác, là trong sự giao tiếp chỉ nói về người khác mà không bao giờ nói về mình. Ví dụ, hai đồng nghiệp đi làm ngày nào cũng uống cà phê với nhau và nói đủ thứ chuyện, chuyện công ty, chuyện bạn bè, chuyện kinh doanh, thời sự, nhưng không bao giờ nói về mình, và đó là cách rất thông thường. Cái thứ ba đó là mình nói một số điều bày tỏ suy nghĩ quan niệm của mình, nhu cầu của mình mà chỉ nói một ít thôi, hễ mà mình thấy không được đáp ứng thì mình quay trở lại nói kiểu thứ hai, vì nói cái thứ hai rất an toàn. Cái nói thứ tư là mình chân thành nói những gì của mình cho người khác nghe, nhưng chỉ nói một số lĩnh vực. Cho nên chúng ta hãy lưu ý, lắng nghe để hiểu ra nhu cầu của đứa con của mình, và cách thứ năm đó là chân thành với nhau mọi chuyện. Nếu cha mẹ không dạy con cách nói để bày tỏ mình, thì con lớn lên sẽ không quen cách nói để bày tỏ bản thân. Phải dạy con để con hiểu cách nói chuyện, con sẵn sàng bày tỏ về nó, thì lúc bấy giờ mình mới hiểu con. Cho nên có nhiều người nuôi dạy con, mà chỉ biết thông tin về con chớ không hiểu con. Nếu đứa con còn nhỏ và tâm trạng không vui, thì hãy biết kiên nhẫn với nó. Còn khi con nó lớn rồi là nó phải nghe, mình không nói là hẹn lúc khác. Khi cần giải quyết là giải quyết, còn khi nó còn bé, thì đứa trẻ nó ở trong tâm trạng và tùy cá tính của mỗi đứa khác nhau. Cho nên chúng ta nhớ có những lúc chúng ta phải chờ đợi cho con nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Thứ ba, cha mẹ cần chỉ ra điều sai phạm của trẻ một cách rõ ràng. Cha mẹ thấy con sai phạm và can thiệp bằng lời nói, thì cần chỉ ra những sai phạm cụ thể của con và không nói những lời về con người mà phải là sự việc. Khi con sai cái gì, cha mẹ nói ra cho con hiểu chỗ sai chứ không nên la rầy con kiểu, con hư quá, hay dùng những từ ngữ, mày, tao, sẽ khiến con cảm thấy bị cha mẹ coi thường, ghét bỏ. Khi chỉ ra những sai phạm của con, hãy nói với giọng nhỏ nhẹ sẽ giúp con dễ tiếp nhận, vì bản thân cha mẹ khi được ai góp ý về sai lầm của mình, thì cũng muốn họ nói nhỏ nhẹ và thái độ của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Khi một đứa trẻ cảm thấy lỗi lầm của mình dẫn đến sự ghét bỏ của cha mẹ thì dễ đẩy trẻ đến hành vi nói dối, vì đứa trẻ nào cũng muốn được cha mẹ yêu thương, và trẻ con cũng thường hay phạm lỗi. Hễ khi trẻ phạm lỗi mà thấy rằng cha mẹ không còn thương mình nữa thì trẻ dễ phạm thêm tội nói dối. Khi con phạm lỗi, cha mẹ cần chỉ cho con biết cái sai phạm cụ thể với thái độ đúng, và sau khi chỉ cho con biết sai thì phải cho con biết con cần làm gì, nghĩa là cha mẹ cần chủ động hướng cho con biết điều con cần phải làm, và nếu con không làm thì con sẽ gặt hậu quả gì. Tôi đặt câu hỏi này, chúng ta thấy những môi trường sống chung quanh của con thường thường ảnh hưởng tốt hay xấu, cái nào nhiều hơn? Khi chúng ta nhận ra sự ảnh hưởng này, thì cha mẹ cần dạy con để con có thể dũng cảm dám đi ngược lại với đám đông để làm theo điều Chúa dạy. Có nghĩa là khi con ở lớp học, bạn bè chung quanh làm chuyện đó, mà con có thể can đảm, một mình không làm chuyện đó. Tôi nhớ năm đầu tiên con tôi vào đại học, có một giảng viên cần chuyển môn học sang buổi sáng Chủ nhật. Tôi nói với con lên phòng giáo vụ xin phép, con tôi viết một tờ đơn nói, em là người tin lành, sáng Chủ nhật em đi nhà thờ, xin chuyển cho em học môn này sang một thầy khác, một phần khoa khác. Xưa giờ trường chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, và với lý do là tôn giáo, và cuối cùng nhà trường giải quyết. Chúng ta thường hay dạy con mình sống ai sao thì con vậy, đừng sống khác người, vì tự nhiên thôi, nếu mình khác người, mình sẽ trở thành cái đích để người khác dèm chê mình. Nhưng vấn đề quan trọng là khi con sống trong cuộc đời này, cha mẹ không thể theo dõi con suốt được, không thể kiểm soát con làm gì ở trường, đi chơi với bạn ra sao, con xem phim gì. Tôi ví dụ, có lần con tôi làm tôi ngạc nhiên lắm, nó biết những câu chuyện trong Tam Quốc Chí. Tôi nói làm sao con biết được vậy, có bao giờ tôi biết là nó đọc sách Tam Quốc Chí, nó coi phim Tam Quốc Chí đâu. Tôi mới nhận ra một điều, cha mẹ không có cách nào để kiểm soát con được, duy chỉ có một cách là cha mẹ cần dạy con kính sợ Đức Chúa Trời. Trẻ thường hay quên mất các quy tắc, cho nên luôn cần sự nhắc nhở. Điều này cần lặp đi lặp lại nhiều lần. Sự can thiệp không lời là cha mẹ thể hiện qua nét mặt bất mãn, ánh mắt, bằng cử điệu động tác như là chỉ tay vào trẻ hay ngừng nói chuyện. Khi còn nhỏ thì cha mẹ áp dụng bằng thái độ cử chỉ của mình, vì cảm nhận của trẻ từ khi sanh ra cho đến khoảng 2 tuổi bằng giác quan. Tôi ví dụ, khi tôi dẫn con về ngoại, ông bà bảo nó làm gì đó, thì nó thường nhìn tôi, và tôi nhìn nó thì nó biết ngay là tôi có cho phép hay không cho phép. Đó là cách dùng cử chỉ, thái độ, ánh mắt, động tác của mình để nói với con. Con nó sẽ nhận ra khi nguyên tắc can thiệp bằng lời nói sử dụng thường xuyên hơn. Càng nhỏ mà áp dụng càng sớm thì đến khi con lớn thì nó mới hiệu quả. Nếu cha mẹ vận dụng các can thiệp không lời thành công, chứng tỏ cha mẹ đã giành được sự tôn kính của trẻ và có địa vị uy quyền trong lòng trẻ. Nếu cha mẹ ít sử dụng những hành vi thô bạo thì có thể giành được sự hợp tác của trẻ dễ dàng hơn. Cha mẹ có thể đo lường qua những sự việc hàng ngày của con. Các can thiệp tịch thu đồ vật thường áp dụng cho ấu nhi. Khi các trẻ xảy ra tranh chấp, ai nấy đều biện hộ cho mình. Cách tốt nhất là tịch thu đồ vật hay ngưng lại hoạt động đã gây ra sự tranh giành đó. Tôi ví dụ, tôi có hai đứa con trai. Khi hai anh em nó cãi nhau, giành đồ chơi với nhau, giải pháp hay nhất đó là tịch thu đồ chơi. Nhưng mà phải giải thích. Nhưng cha mẹ cần lưu ý, tránh thường xuyên làm điều này. Vì nếu cha mẹ thường xuyên sử dụng cách này thì con trẻ sẽ tự dẫn đến giải pháp là nó không chơi cái đó nữa. Nhưng không phải là nó thay đổi. Cha mẹ giáo dục, vấn đề kỷ luật là con người, chứ không phải là vấn đề sự việc. Nếu hệ các con cãi nhau là cha mẹ tịch thu đồ cất, nói mãi con ngoan đi rồi mới cho chơi nữa. Nếu áp dụng thường xuyên thì sẽ mất tác dụng, mà còn nguy hiểm chỗ này nữa. Em nó chơi mà nó muốn chọc phá em nó, vì nó biết rằng nếu nó phá đám em nó thì cha mẹ đến tịch thu, thì nó đạt được mục đích của nó. Đứa lớn sẽ biết lợi dụng điều này. Cách xử lý này cần có sự giải thích, cho biết rằng ngoài trừ các bé bằng lòng chia sẻ, hợp tác với nhau, nếu không sẽ không trả lại đồ vật tịch thu và trò chơi cũng bị buộc phải ngưng lại. Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng các can thiệp hài hước. Cái này thích hợp với những đứa trẻ lớn hơn hay các em thiếu niên. Trong tình huống khó xử, nếu có thể dùng vài lời hài hước để điều đình thì sẽ hóa giải không khí căng thẳng dễ dàng hơn và giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, cái này chỉ có hiệu quả khi sử dụng trong trường hợp đã có mối quan hệ tốt. Nếu không thì những lời nói hài hước có thể sẽ bị hiểu lầm. Chúng ta cũng có thể dùng sự can thiệp với tính tích cực. Có nghĩa là khen ngợi những ưu điểm của trẻ, có lời khích lệ, hôn trẻ hay tặng cho những món quà nhỏ, vân vân. Khi trẻ gặp vấn đề, sự động viên và quan tâm của cha mẹ sẽ giúp trẻ sửa lại những sai lầm. Trường hợp khi mà hai anh em chơi với nhau mà một đứa giành đồ của đứa khác, đứa nhỏ giành đồ đứa lớn giành đồ đứa nhỏ, cha mẹ phải khen làm sao để các con nhường nhau. Đây không gọi là lừa con. Chúng ta thử để ý, đứa bé nó đang chần chừ, cha mẹ chỉ cần nói, ngoan nào, và hôn nó một cái thì nó sẽ thay đổi ngay. Người ta gọi đó là phương pháp thay đổi mang tính chất tích cực, không có tính chất chê bai mà khích lệ để làm điều tốt, và đặc biệt một chuyện nữa giúp đứa trẻ biết xin lỗi. Đó gọi là các can thiệp tích cực, nghĩa là làm cho trẻ hành động để có thể đạt được điều mà cha mẹ mong mỏi, cha mẹ nghĩ về nó. Cha mẹ phải quan sát tính cách và nhu cầu của trẻ và vận dụng nguyên tắc can thiệp tích cực một cách khôn khéo để đạt được mục đích sửa dạy. Cha mẹ hãy cẩn thận về điều này, đặc biệt áp dụng khi con ở tuổi tiền thiếu niên và tuổi thiếu niên. Đó là tuổi tìm giá trị bản thân, lứa tuổi mà nó mong mỏi người khác quan tâm nghĩ gì về nó, lời nói bày tỏ tình thương, lời nói khích lệ giúp cho trẻ nhận thức vượt ra khỏi những rắc rối của bản thân nó, trong giới hạn của nó. Nó sợ người khác đánh giá nó qua những việc nó làm, thì lời nói tích cực rất quan trọng. Đừng nghĩ nó chỉ là áp dụng cho trẻ nhỏ mà cả lớn cũng vậy. Một gợi ý khác nữa là nên có sự khen thưởng. Sự khen thưởng thích đáng sẽ gây dựng được những hành vi phải lẽ của trẻ, khích lệ trẻ lặp lại những hành vi tốt. Trong sự kỷ luật, không phải chỉ là sửa phạt mà còn khen thưởng. Sự khen thưởng tạo động lực cho trẻ, cho nên vấn đề khen giữ vai trò quan trọng trong kỷ luật là vì chúng ta nói, kỷ luật con là một trong những điều quan trọng đặt trong lòng con sự mong muốn làm điều tốt. Khi con còn nhỏ thì cử chỉ gần gũi quan trọng, nhưng khi con đã lớn cử chỉ gần gũi không quan trọng nữa mà lời nói của cha mẹ bày tỏ sự tin tưởng nơi con. Ngay cả bây giờ con tôi nó làm gì mà tôi có cơ hội để khen. Tôi luôn luôn khen, tôi thường hay khen, bà rất cảm ơn Chúa về con, bà cảm ơn Chúa đã giúp con làm chuyện đó, bà cảm ơn Chúa khi thấy con làm chuyện đó, bà cảm ơn Chúa về con, vì tôi cho rằng ngay cả bây giờ mình già rồi, mình được khen mình có vui hôn, miễn là lời khen đó không phải là lời nịnh. Chúng ta đừng nghĩ rằng không ai cần khen, ai cũng cần lời khen, vấn đề là mình biết bắt lấy cơ hội để xây dựng mối quan hệ. Lời khen là một trong những cách xây dựng mối quan hệ tạo động lực trong đời sống. Nhưng chúng ta khen thưởng phải biết điểm dừng, vì khen thưởng quá nhiều sẽ làm cho trẻ có quan niệm sống vụ lợi. Cho nên cha mẹ nên khéo vận dụng phương pháp này. Chúng ta hãy cẩn thận lời khen, đừng để điều đó trở thành động cơ để con cái làm việc, để con muốn làm tốt, để con được điều con muốn. Cái khó nhất trong vấn đề dạy con là cho con trở nên người tốt, thì chúng ta quan tâm thế nào là tốt, thế nào là lợi, vì quan niệm đạo đức con người là một trong những con đường dẫn người ta sai Đức Chúa Trời, mà người ta cảm thấy an tâm. Tôi nói là cái nguy hiểm trong vấn đề nuôi dạy giáo dục là giúp cho một người trở nên đạo đức, được người yêu mến kính trọng và đi tìm giá trị của mình trong cái nhìn của người khác đối với mình. Điều đó cực kỳ nguy hiểm, vì những điều đó làm cho chúng ta sống xa cách Đức Chúa Trời. Tôi ví dụ, tôi hay đố mấy em thiếu niên cái ghế để làm gì? Để cái ghế ngồi à? Hay để con người ngồi? Cái quạt để làm gì? Để cho người mát chớ không phải để nó mát. Cái đèn để làm gì? Để soi sáng cho con người. Tại sao tất cả những cái này đều vì cho con người? Vì nó là sản phẩm của con người. Mục đích của sản phẩm không bao giờ là chính nó. Cho nên hễ tôi quyết định làm một điều để tôi thoải mái hơn là quyết định sai. Nguyên tắc này nó nói lên đức tin. Hễ tôi quyết định một việc để tôi sống thoải mái hơn là tôi quyết định sai. Vì vấn đề của tôi, quyết định của tôi, làm cho tôi đang thực hiện quyết định Chúa giao cho tôi, chứ không phải là tôi quyết định tôi có thoải mái hơn không. Vì mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Hễ tôi quyết định một điều để tôi cảm thấy tôi có hạnh phúc, tôi quyết định một điều để tôi cảm thấy tôi thoải mái, là tôi quyết định sai. Nhưng đối với con người thì đó là quyết định khôn ngoan. Sự khen thưởng cần nhất quán với các con, trong mọi trường hợp, nếu cần có sự khác biệt thì cần lời giải thích. Nhưng mà hễ khen thưởng thì khen đứa này cũng phải khen đứa kia. Nhưng nhớ luôn một điều này, cách khen khác nhau, phần thưởng khác nhau, thì phải giải thích. Chúng ta thử suy nghĩ, cha mẹ có yêu con như nhau không? Kinh Thánh nói có ai công bình không? Dẫu một người cũng không. Cho nên chúng ta cần nhận ra một điều đó là đừng nghĩ rằng chúng ta rất công chính trong chuyện yêu con, để chúng ta biết nhờ cậy Chúa trong việc nuôi dạy con chúng ta. Chúng ta cần cầu xin Chúa thương xót giữ chúng ta, để chúng ta đừng làm điều mà gây vấp phạm cho các con của chúng ta. Cho nên vấn đề mình ở đây đó là mình phải nhớ, luôn nhất quán trong nuôi dạy con không có nghĩa là y như nhau, nhưng mà là nhất quán trong việc tôn trọng và quý mến nhau. Vì vậy mà cần lời giải thích, điều đó là cần thiết. Nhiều khi chúng ta cảm thấy chuyện đó là chuyện tự nhiên con nó phải hiểu. Làm sao mà con nó tự hiểu được? Nếu nó tự hiểu thì nó trưởng thành rồi. Và nếu ngay từ khi nó còn bé, mình không giải tỏa được thì nó mang mặc cảm trong tư tưởng của nó là cha mẹ thương nó không bằng những người kia. Khen thưởng không phải để con giỏi về kỹ năng, mà con sống trở nên một người kính sợ Đức Chúa Trời. Một vấn đề đặt ra là cha mẹ có nên dùng tiền bạc để khen thưởng con không? Có người quan niệm là cha mẹ khen thưởng con bằng tiền bạc để nó có tiền nó tích lũy, và nó biết cách học quản lý đồng tiền khi nó còn nhỏ. Theo bạn có tốt không khi dạy con biết quản lý tiền? Đối với người không tin Chúa, để dạy quản lý tiền thì nó tùy thuộc vào kỹ năng. Kỹ năng thì cần học, cần thực hiện. Nhưng chúng ta là người tin Chúa thì yếu tố quyết định không phải là kỹ năng mà là đức tin và tình yêu trong bất cứ lĩnh vực nào. Hễ Chúa ban cho mình bất cứ cái gì, mình phải sử dụng nó trong sự tin kính Chúa và sống yêu thương. Đối với chúng ta dù bất cứ lý do gì, chúng ta có tiền hay không có tiền, chúng ta quản lý những điều Chúa ban cho chúng ta tùy thuộc vào hai yếu tố rất quan trọng. Đó là lòng tin kính, kính sợ Đức Chúa Trời, tin Chúa và kính sợ Chúa. Yếu tố thứ hai là sống vì yêu thương. Đối với tôi một chuyện quan trọng nữa là đeo đuổi tiếng gọi của Chúa. Ba yếu tố này nó sẽ chi phối rất lớn trong việc quản lý bất cứ cái gì Chúa ban cho mình. Vấn đề quan trọng là việc quản lý đồng tiền nó tùy thuộc vào bản chất của con người, mục đích cuộc đời và lòng tin kính Đức Chúa Trời. Nó sẽ chi phối rất lớn trong cách chúng ta quản lý những điều Chúa cho. Vì vậy, cha mẹ hãy dạy con kính sợ Đức Chúa Trời, hãy dạy con sống với tình yêu mà Chúa ban cho. Và thứ ba, hãy giúp con để nhận ra tiếng gọi mà Chúa muốn sử dụng cuộc đời của con. Thì dù nó nghèo hay nó giàu, nó có sức khỏe hay nó bệnh tật, nó có tiền hay không có tiền, nó có cơ hội quan hệ nhiều người hay nó chỉ biết mình nó, môi trường nghĩa là tất cả những gì nó được ban cho. Cái quan hệ nó tùy thuộc vào môi trường sống kính sợ vâng lời Chúa, yêu thương và vâng theo tiếng gọi của Chúa. Nó sẽ biết sử dụng đồng tiền trong sự hướng dẫn của Chúa, vì cuộc đời của chúng ta thay đổi luôn luôn. Tôi ví dụ, năm 2006, tôi ký một hợp đồng cung cấp móc áo cho một công ty của Mỹ. Họ đầu tư tiền để tôi có thể cung cấp từ một container hàng đến 18 container hàng hóa. Cho đến năm 2007 thì tôi phá sản, phải bán nhà. Lý do là bên Trung Quốc họ biết và giới thiệu cho công ty bên Mỹ với giá thấp hơn tôi nhiều. Khi công ty bên Mỹ thông báo là tiền hợp đồng phải trả lại, tôi cũng phải trả lại. Lúc đó tôi nuôi trên 40 người. Năm 2006 con tôi vừa học đại học xong, tôi cho nó đi học nước ngoài. Đến 2007 tôi phá sản, Nó nhìn An và khi tôi gặp nó ở sân bay, tôi nhìn không ra vì nó sụt 12 ký, cho đến khi nó cười tôi mới nhận ra nó. Tôi kinh nghiệm cuộc đời lên và xuống, có lúc tôi nuôi con bằng sữa bột cân ký, và đến khi tôi có thể cho con đi du học nước ngoài, tôi phá sản, không ai có thể biết trước được tương lai. Tôi có trung tâm cai nghiện ở Long Thành, lúc đó nếu tôi bán trung tâm cai nghiện tức là tôi đuổi những người cai nghiện ở đó về, nên khi đó, tôi quyết định bán nhà. Thay vì bán trung tâm cai nghiện, khi tôi bán nhà thì hàng xóm cười tôi, vì căn nhà cách nhà tôi một căn, mới bán trước đó một tháng được 2 tỷ mấy, còn tôi ra giá 4 tỷ 6, và cuối cùng tôi bán được ngay trong tháng đó 4 tỷ 3, tôi mua căn nhà khác ở xa hơn, tôi có lại đồng vốn, tôi lấy đồng tiền chênh lệch đó tôi làm vốn, tôi làm ăn, tôi mua được căn nhà mới tôi cho thuê, tôi ở nhà thuê. Vấn đề tôi muốn đặt ở đây là về cuộc đời lên và xuống, có những lúc tôi có nhiều, có những lúc tôi không có gì hết. Vì vậy, vấn đề của chúng ta không phải là kỹ năng, mà là vấn đề con người, khi cha mẹ dạy dỗ con cái. Chúng ta đâu có biết chuyện gì xảy ra với cuộc đời của con chúng ta, khi mình dạy con để con biết kính sợ Đức Chúa Trời, tin kính Chúa, con sống với tình yêu và theo tiếng gọi của Chúa, thì dù con có tiền hay không có tiền thì nó vẫn xử lý những điều mà nó được ban cho trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Cho nên, trong vấn đề chúng ta dùng đồng tiền để khen thưởng con, hãy nhớ chúng ta làm mọi chuyện là vì con người, chứ không phải vì sự việc, công việc. Chúng ta không đào tạo con để nó trở thành một người có kỹ năng quản lý làm ra tiền cho giỏi, mà chúng ta đào tạo ra một người kính sợ Đức Chúa Trời, sống vì Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, khi chúng ta quan tâm đến con người, thì vấn đề không phải ở việc con cái sử dụng tiền làm sao cho giỏi, nhưng vấn đề cần quan tâm là lòng tin cậy Chúa nơi con, cho con học biết việc con làm có theo lời Chúa dạy và làm sáng danh Chúa hay không.
Hồn tôi chỉ quyến đeo luôn trong nơi đồng nghĩa với Chúa Giêsu mà thôi. Thật tôi không dám đi xa nam tôi, duy đứng vững chắc trên Giêsu thôi. Nương trên Giêsu như tan đã khôi, ta Chúa đứng ta dường tắt luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa vời. Dầu kỳ bóng tối quân lâm thiên nhàn, tôi quyết đứng vững trên ân ngài ban. Dầu gầm giông tố phong ba kinh thiên, tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. Nương trên Giêsu như tăng đã vui, cao Chúa đứng ta dường cát luôn thôi. Thật bao nơi kia giống như xa vời. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vàng, tôi sẽ